Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Mang trong tim tình yêu của Chúa, xin Cha dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất, để tình Chúa mãi mãi giang người hơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô. Và em ông là Andre, Jacobe và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Jacobe con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Juda con ông Jacobe và Juda Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tuyển chọn nhân sự là một việc làm quan trọng. Đó là việc tìm một người phù hợp để giao phó một công việc hay một chức vụ đang cần thi hành. Các công ty hay cơ quan khi tuyển chọn nhân viên đều đưa ra những điều kiện đòi buộc nơi những người sẽ được tuyển chọn với tiêu chí làm sao người ấy hợp khả năng và chiến lược phát triển của mình. Đây có thể nói là một trong những bước quan trọng dẫn đến thành công của một đoàn thể, công ty hay cơ quan nói chung. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu tuyển lựa những cộng tác viên để sát cánh cùng người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Danh tính của 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn chính là những cộng sự viên thân tín nhất của người, mà sau này người đặt làm cột trụ của giáo hội của người. Thế nhưng, nhìn vào danh sách 12 tông đồ được Thánh Luca thuật lại, nhiều người đã phải ái ngại trước khả năng và trình độ học thức của họ. Phải chăng Chúa Giêsu đã không biết hoặc không rành rẽ về kỹ năng quản trị, nhất là trong việc chọn mặt gởi vàng cho vương quốc tình yêu của người? phải chăng Ngài chọn đại khái, chứ không suy nghĩ kỹ càng, đắn đo? Xin thưa là hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự của Chúa Giê-xu hoàn toàn khác với cách chọn lựa theo kiểu suy nghĩ hay theo nguyên tắc tuyển lựa của con người. Để tuyển chọn các môn đệ, các tông đồ, tác giả Tin Mừng ghi rõ, Chúa Giê-xu đã lên núi cầu nguyện, và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Suốt đêm cầu nguyện cho thấy đây là một cuộc chọn lựa rất kỹ càng, chu đáo và tin tưởng vào những người được chọn cho sứ vụ loan báo tin mừng. Thật thế, Chúa Giê-xu hoàn toàn tin tưởng các tông đồ, mặc dầu xét về nhiều phương diện, họ ít ỏi, thiếu khả năng học thức ở đời, chỉ là những ngư phủ quê mùa, ít chữ, và xem chừng sẽ không gánh vác nổi sứ mạng loan báo tin mừng khắp thế giới của người. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã tin tưởng và sử dụng những khí cụ này cho việc loan báo nước trời. Chúa Giê-xu đã tín thác nơi họ một nhiệm vụ xem ra bất khả thi so với các đồ đệ ít chữ ấy, đó là biến đổi xã hội trần thế thành nước trời. Và chúng ta thấy kết quả là, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chính Chúa Giê-xu gửi đến, các người đánh cá chân chất kia đã trở thành những anh hùng trong việc loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa, bất chấp đòn roi, gông cùm và rồi cả cái chết nữa. 20 thế kỷ đã trôi qua, đã có bao lớp người đủ mọi thành phần, sắc tộc sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu để làm chứng cho vương quốc tình yêu của người, vì họ tín thác rằng Chúa Giê-xu chính là đường, là sự thật và là sự sống, là đấng cứu độ duy nhất của trần gian, cũng giống như niềm tin của các tông đồ xưa kia nơi Chúa Giê-xu. Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta rằng, Thiên Chúa mời gọi mọi người chúng ta cộng tác với Chúa trong sứ mệnh tình yêu này. Mọi người đều có thể cộng tác làm chứng bằng chính con người và khả năng và trong chính môi trường sống hiện tại của mình. Niềm tin vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa sẽ luôn ở bên để nâng đỡ và ban ơn trợ giúp cho chúng ta, như xưa người đã phù hộ và ban sức mạnh cho các tông đồ. Vậy, điều còn lại là sự tín thác và mạnh dạn của chúng ta trước sứ vụ rao giảng tin mừng này mà Chúa Giê-xu đã mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã chọn những tông đồ thân tín của Chúa là những người đánh cá ít học với những yếu đuối bất toàn. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng con theo Chúa, cho dẫu chúng con đầy yếu đuối tội lỗi. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu nhưng không của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết mạnh dạn làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.
Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa. Xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi rạng ngời
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Medellin, Colombia. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh Colombia. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh Colombia tại Medellin chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Colombia 5 ngày, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ mọi người đừng tìm kiếm công danh và lợi lộc do vị thế của mình trong giáo hội. Medellin là nơi có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ nhất tại Colombia. Thành phố này từng khét tiếng vì các tổ chức ma túy hoành hành. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha diễn ra lúc 4 giờ chiều tại trung tâm La Macarena, một hội trường hình tròn dành cho các sinh hoạt như các buổi hòa nhạc, trình diễn thời trang và cả các cuộc thi đua ngựa. Hiện diện trong dịp này có khoảng 12.000 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và thân nhân, một số giám mục cũng có mặt. Trên lễ đài tại cuộc gặp gỡ có đặt thánh tích hài cốt của mẹ Laura, thánh nữ đầu tiên người Colombia, được Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh ngày 12 tháng 5 năm 2013, tức là 2 tháng sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Buổi gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau lời chào mừng của Đức Cha Enkin Fernando Alvarez Botero, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Medellin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Colombia về ơn gọi, một linh mục, một nữ tu chiêm niệm và một gia đình đã trình bày chứng tử. Giảng sau bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 đến câu 11. Trong đó có lời Chúa Giêsu nói, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong họ thì sẽ mang lại nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục tu sĩ về những thái độ đi ngược với ơn gọi Thánh Hiến, và Ngài quảng diễn ba cách thế ở lại trong Chúa để sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha nói, những ơn gọi Thánh Hiến đặc biệt chết đi khi người ta muốn nuôi dưỡng mình bằng những vinh dự, khi bị thúc đẩy tìm kiếm một sự yên hàn cho bản thân và tiến thân trong xã hội, khi động lực của ơn gọi trở thành ngoại hạng, bám víu vào những lợi lộc vật chất và đi tới sai lầm là ham hố kiếm tiền bạc. Như tôi đã nói trong những dịp khác, ma quỷ lẻn vào qua túi tiền. Những điều này xảy ra không phải ở giai đoạn khởi đầu. Tất cả chúng ta phải trân trọng vì sự hư hỏng của những người nam nữ trong giáo hội bắt đầu như thế. Dần dần, nó bén rễ trong tâm hồn và rốt cục đưa Chúa ra khỏi cuộc sống. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Chúng ta không thể lợi dụng vị thế của chúng ta trong đạo và lòng tốt của dân chúng để được phục vụ và kiếm những lợi lộc vật chất. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, có những tình trạng, những thái độ và chọn lựa cho thấy có những dấu hiệu khô cằn và chết chóc. Chúng ta không thể tiếp tục làm chậm dòng nhựa sống, nuôi dưỡng và cung cấp sức sống. Nọc độc dối trá, những điều che đậy, những sự lèo lái và lạm dụng dân Chúa, lạm dụng những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người già và trẻ em, không thể có chỗ đứng trong cộng đoàn chúng ta. Đó là những cành đã quyết định khô héo, và Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải cắt tỉa chúng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của những người tại Colombia như Thánh nữ Laura Montoya có hài cốt trên bàn thờ trong thánh đường này. Một nữ tu tuyệt vời đã tận tụy trong âm thầm, sống từ bỏ, không theo đuổi lợi lộc nào khác ngoài việc biểu lộ khuôn mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Từ đây, Đức Thánh Cha đề nghị ba cách thức làm cho việc ở lại trong Chúa trở nên hữu hiệu. Thứ nhất, chúng ta ở lại bằng cách đụng chạm đến nhân tính của Chúa Kitô, với cái nhìn và những tâm tình của Chúa Giêsu, đấng chiêm ngắm thực tại, không phải như một thẩm phán, nhưng như người Samaritano nhân lành. Biết các giá trị của dân mà Ngài đồng hành, cũng như những vết thương và tội lỗi của họ, khám phá những đau khổ âm thầm và cảm động trước những nhu cầu của con người, nhất là khi họ phải chịu những bất công, nghèo đói, không xứng với con người, sự dửng dưng, sự thối nát và bạo lực. Cách thế thứ hai, chúng ta ở lại trong Chúa bằng cách chiêm ngắm thiên tính của Thiên Chúa. Khơi dậy và nâng đỡ lòng quý mến việc học hành làm gia tăng sự hiểu biết về Chúa Kitô, vì như Thánh Augustino đã nhắc nhở, vô tri thì bất mộ, ai không biết thì không thể yêu mến. Để đạt tới sự hiểu biết đó, hãy dành ưu tiên cho việc gặp gỡ với Kinh Thánh, đặc biệt là với sách Phúc Âm, trong đó Chúa Kitô nói với chúng ta, tỏ lộ cho chúng ta tình yêu vô điều kiện của Ngài đối với Chúa Cha, và làm cho chúng ta được lây niềm vui xuất phát từ sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và từ việc phục vụ anh em. Sau cùng, cách thức thứ ba, cần ở lại trong Chúa Kitô để sống trong vui tươi. Nếu chúng ta ở lại trong Chúa, thì niềm vui của Người sẽ ở trong chúng ta. Chúng ta sẽ không phải là những môn đệ buồn thảm, những tông đồ yếu nhược. Trái lại, chúng ta sẽ phản ứng và mang niềm vui chân thực, niềm vui tràn đầy mà không ai có thể tước đoạt của chúng ta. Chúng ta sẽ gieo vãi niềm hy vọng đời sống mới mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Tin Colombia. Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em nhà Thánh Giuse ở Medellin. Sau khi cử hành thánh lễ cho 1 triệu tín hữu sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua cạnh phi trường Enrique Olaya Herrera của thành Medellin, trong chuyến viếng thăm 5 ngày tại Colombia, buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 300 trẻ em nạn nhân bạo hành và khuyết tật tại nhà Thánh Giuse ở thành phố Medellin. Nhà Thánh Giuse là một nhà gia đình do Tổng giáo phận Medellin đảm trách dành cho các trẻ em gặp khó khăn, bị bạo hành và bị bỏ rơi. Các em được săn sóc, yêu thương, trợ giúp về y khoa và tâm lý, cũng như được học hành với mục đích giúp các em khắc phục những khó khăn và chấn thương đã phải chịu. Hiện nay tại Trung tâm Thánh Giuse cũng có nhiều trẻ em nạn nhân của cuộc xung đột võ trang tàn hại trong tỉnh Antioquia, với thủ phủ là thành Medellin. Trung tâm Thánh Giuse được thành lập cách đây 75 năm và thuộc tổ chức Nhà Thánh Giuse do dòng tên thành lập tại Tây Ban Nha năm 1941, với mục đích giúp đỡ các trẻ mồ côi sau chiến tranh và các trẻ em không có gia đình. Từ Tây Ban Nha, tổ chức này dần dần lan sang nhiều nước Mỹ Châu Latin. Đến Trung tâm Thánh Giuse lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Linh Mục Giám đốc Nhà Thánh Giuse và những người phụ tá đón tiếp. Hai em bé đã dâng hoa cho Đức Thánh Cha và cùng đi với Ngài đến trước tượng Thánh Giuse để Ngài đặt hoa trước tượng Thánh Nhân trước khi tiến ra khuôn viên của Trung tâm để gặp gỡ khoảng 300 trẻ em. Trong cuộc gặp gỡ tại đây, Cha Giám đốc Armando Santa Maria đã trình bày với Đức Thánh Cha tình trạng các em bé tại đây. Các thiếu nhi và người trẻ tại đây đến từ các nơi ở Colombia với tâm hồn bị tổn thương vì cảnh mồ côi, đói khổ, bị bỏ rơi, bị lạm dụng tính dục, không được học hành và thiếu tình thương. Tại đây có 5 linh mục, 20 nữ tu và 90 giáo dân săn sóc các em. Cha giám đốc nói, chúng con đón nhận các em như một món quà của Chúa. Tổng cộng, tổ chức của các con có 8 nhà và có 2 nhà dành cho các bệnh nhân. Tiếp lời cha Armando, một bé gái Claudia Yesenia Garcias, 13 tuổi, đã kể lại thân phận đau thương của em. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người về sự tiếp đón, và Ngài đặc biệt cảm ơn em Claudia Yesenia vì chứng tá can đảm của em. Đức Thánh Cha nói, khi nghe những khó khăn con đã trải qua, cha nhớ đến đau khổ bất công của bao nhiêu trẻ em nam nữ trên thế giới, rất đông đảo, và các em vẫn còn là nạn nhân vô tội do sự xấu xa của một số người gây nên. Cả Chúa Giê-xu cũng từng là nạn nhân của oán ghét và bách hại. Chúa cũng đã từng trốn chạy với gia đình Ngài, bỏ đất đai nhà cửa để tránh cái chết. Khi thấy các trẻ em chịu đau khổ như thế, thật là đau lòng, vì các trẻ em là những người được Chúa Giê-xu yêu thương đặc biệt. Chúng ta không thể chấp nhận để các em bị ngược đãi, bị tước đoạt mất quyền sống tuổi thơ trong thanh thản và vui tươi, không thể để cho tương lai hy vọng của các em bị chối bỏ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhưng Chúa Giê-xu không bỏ rơi người nào đang chịu đau khổ, nhất là các trẻ em nam nữ là những người Chúa yêu thương đặc biệt. Claudia Yesenia, bên cạnh bao nhiêu kinh khủng xảy ra, Chúa đã ban cho con một bà dì chăm sóc con, một nhà thương để giúp đỡ con, và sau cùng một cộng đoàn đón nhận con. Nhà này là bằng chứng tình thương của Chúa Giê-xu đối với các con và ước muốn của Chúa gần gũi các con. Chúa thi hành điều đó qua sự chăm sóc yêu thương của tất cả những người tốt đang đồng hành với các con, yêu thương và giáo dục các con. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói với các nhân viên phục vụ tại nhà Thánh Giuse rằng, với anh chị em, tu sĩ và giáo dân tại nhà này và những nhà khác đang đón nhận và chăm sóc các trẻ em trong tình yêu thương, những em nhỏ đã trải qua kinh nghiệm đau thương, tôi muốn nhắc nhở hai điều không thể thiếu được vì nó thuộc về căn tính kỳ tổ. Trước hết là tình yêu biết nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người bé nhỏ yếu thế nhất, và nghĩa vụ phải đưa các trẻ em đến cùng Chúa Giê-xu. Trong công tác này, với những vui buồn và cơ cực, tôi cũng phó thác anh chị em cho sự bảo trợ của Thánh Giuse. Anh chị em hãy học cùng người, ước gì gương Thánh Giuse soi sáng và giúp đỡ anh chị em trong việc chăm sóc yêu thương các trẻ em là tương lai của xã hội Colombia, của thế giới và của giáo hội. Trước khi rời nhà Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã tặng cho trung tâm này bức điêu khắc bằng gỗ, diễn tả Thánh Gia có đôi bàn tay bao bọc và nâng đỡ, đôi tay của Chúa Cha như đang hình thành Thánh Gia để cứu độ trần thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn như sau. Những người bảo vệ và bí tích của bước đi đầu tiên. Ta hãy thực hiện bước đi đầu tiên. Đây là chủ đề chuyến viếng thăm của tôi, và đây là điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi hiền huynh. Các hiền huynh biết rất rõ điều này. Thiên Chúa là Chúa của bước đi đầu tiên. Người không ngừng đi trước chúng ta. Sách Thánh chỗ nào cũng nói tới Thiên Chúa như đấng vì yêu thương, đã tự đầy ải khỏi chính người. Chuyện ấy đã xảy ra khi chỉ có bóng tối, hỗn mang. Và Thiên Chúa, nhờ ra khỏi chính người, đã đem mọi sự vào hiện hữu. Chuyện ấy đã xảy ra khi người đi dạo trong địa đàn và thấy sự trần truồng của các tạo vật. Chuyện ấy đã xảy ra khi, như một khách hành hương, người ngủ trong lều vải của Abraham để lại cho ông lời hứa sinh con đầy bất ngờ. Chuyện ấy đã xảy ra khi người hiện ra với Môsen đang chăn cừu cho cha vợ, và mở ra trước ông nhiều chân trời mới lạ. Chuyện ấy đã xảy ra khi người từ khước quay lưng lại với Jerusalem yêu quý, ngay cả lúc Jerusalem bán bản thân mình qua các ngã đường bất trung. Chuyện ấy đã xảy ra khi người tản cư cùng với vinh quang của người vào nơi dân người biệt xứ trong cảnh nô lệ. Rồi, tới thời viên mãn, Thiên Chúa quyết định mặc khải tên thật của bước đi đầu tiên của người. Tên ấy chính là Giê-xu, và bước đi ấy không thể nào đảo ngược được. Bước đi ấy sinh hạ từ tình yêu tự do, một tình yêu đi trước mọi điều khác. Vì Chúa Con chính là biểu thức sống động của tình yêu ấy, những ai biết nhìn nhận và chấp nhận người đều nhận được sự tự do để thực hiện bước đi đầu tiên ấy ở trong người. Họ không sợ lạc đường nếu họ biết ra khỏi chính họ, vì họ có sự đặt cọc của tình yêu vốn phát xuất từ bước đi đầu tiên của Thiên Chúa, chiếc la bàn giữ họ khỏi lạc đường. Như thế, các hiền huynh hãy một lòng kính sợ và tôn kính, duy trì bằng được bước đi đầu tiên mà Thiên Chúa đã thực hiện về phía các hiền huynh, và, qua thừa tác vụ của các hiền huynh, về phía dân mà người đã ủy thác cho sự chăm sóc của các hiền huynh. Các hiền huynh hãy hiểu ra rằng, các hiền huynh là bí tích sống động của sự tự do thần thánh đó. Một thứ tự do không hề sợ ra khỏi chính mình vì tình yêu, không sợ nghèo đi vì đã hiến mình, và không cần sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của tình yêu. Thiên Chúa đi trước chúng ta chỉ là cành, không phải cây nho. Thành thử các hiền huynh đừng làm im bặt tiếng nói của Đấng đã mời gọi các hiền huynh, hay tự lừa mình vào việc nghĩ rằng thành công của sứ mệnh được trao phó cho các hiền huynh hệ ở các nhân đức tồi tàn của các hiền huynh, hay tùy thuộc lòng tốt của bất cứ quyền lực nào khác. Thay vào đó, các hiền huynh hãy sốt sắng cầu xin khi các hiền huynh chẳng có bao nhiêu để cho đi. Ngõ hầu, các hiền huynh được ban cho điều gì đó, có thể cung hiến cho những người gần gũi với trái tim mục tử của các hiền huynh. Trong cuộc sống của một giám mục, cầu nguyện là nhựa sống chuyển qua cây nho, mà nếu không có nó, thì các cành sẽ héo úa và không sinh hoa quả nào. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục vật lộn với Thiên Chúa, càng làm như thế hơn nữa trong cái đêm tối vắng mặt người, cho đến khi người chịu chúc lành cho các hiền huynh. Các thương tích của cuộc vật lộn quan trọng hàng ngày ấy, trong lúc cầu nguyện, sẽ là nguồn chữa lành cho các hiền huynh. Các hiền huynh sẽ được Thiên Chúa chữa lành, để, đến lượt mình, các hiền huynh có khả năng đem sự chữa lành đến cho người khác. Hãy chứng tỏ rõ ràng rằng, các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa. Thực thế, việc chứng tỏ rõ ràng rằng các hiền huynh là bí tích của bước đi đầu tiên của Thiên Chúa, đòi hỏi một cuộc xuất hành nội tâm liên lỉ. Không có lời mời gọi yêu thương nào mạnh mẽ hơn việc dự phóng trong yêu thương. Thành thử, mọi phạm vi trong thừa tác vụ giám mục của các hiền huynh phải được đánh dấu bằng sự tự do thực hiện bước đi đầu tiên. Tiền đề cho việc thừa hành thừa tác vụ tông đồ là sự sẵn sàng tiến lại gần Chúa Giê-xu, để lại sau lưng tất cả những gì là chúng ta trước đây, để có thể trở thành điều chúng ta không là. Tôi thúc giục các hiền huynh, cảnh giác không phải chỉ như các cá nhân mà như một cơ thể hợp đoàn, luôn biết tuân phục Chúa Thánh Thần, liên quan tới khởi điểm thường hằng này. Thiếu nó, các đặc điểm của Thầy sẽ biến khỏi khuôn mặt các đồ đệ, sứ mệnh sẽ bị cản ngăn và sẽ có sự suy yếu đối với việc hồi tâm mục vụ. Một hồi tâm không là gì khác ngoài sự thúc đẩy đổi mới ra đi rao giảng tin mừng của niềm vui hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó. Cũng một quan tâm này đã tràn ngập trái tim Chúa Giê-xu, khiến người không có nơi để đặt đầu, chỉ những muốn thi hành thánh ý Chúa Cha cho tới cùng. Chúng ta có tương lai nào khác không? Chúng ta muốn đạt tới phẩm giá nào khác đây? Đừng sử dụng các thước đo của những người chỉ muốn các hiền huynh là các viên chức, cúi đầu trước nền độc tài của hiện tại. Thay vào đó, các hiền huynh hãy dán mắt vào tính vĩnh cửu của Đấng đã chọn các hiền huynh, luôn sẵn sàng chấp nhận sự phán đoán có tính quyết định của riêng người, Dù phải thừa nhận thực tại phức tạp của giáo hội Colombia, nhưng điều quan trọng là gìn giữ tính độc đáo trong các sức mạnh đa dạng và hợp pháp của nó, các nhạy cảm mục vụ của nó, tính đặc trưng từng vùng của nó, các ký ức lịch sử của nó và sự phong phú trong các cảm nghiệm giáo hội khác biệt của nó. Lễ ngũ tuần có nghĩa, mọi người phải có khả năng nghe được sứ điệp bằng chính ngôn ngữ riêng của họ. Thành thử, các hiền huynh hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiệp thông giữa các hiền huynh. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc xây dựng sự hiệp thông này bằng đối thoại thẳng thắn và huynh đệ, tránh các nghị trình giấu mặt như tránh bệnh dịch. Các hiền huynh hãy cố gắng hết sức thực hiện bước đi đầu tiên, cố gắng hiểu lối suy nghĩ của nhau. Các hiền huynh hãy để mình được phong phú hóa nhờ những gì người khác có thể cung hiến cho và xây dựng một giáo hội có thể cung hiến cho xứ sở này một chứng tá hùng hồn của tiến bộ. Một tiến bộ chỉ có thể có khi sự việc không nằm trong tay một nhóm người nhỏ. Vai trò của các giáo tỉnh liên quan tới sứ điệp tin mừng là điều nền tảng, vì tiếng nói công bố sứ điệp này vừa đa dạng vừa hòa hợp với nhau. Thành thử, các hiền huynh đừng tự bằng lòng với một thỏa hiệp dễ dãi. Thứ thỏa hiệp khiến người thiểu số âm thầm bất lực, trong khi làm loãng dần các niềm hy vọng đáng lý, nên can đảm tín thác vào quyền lực Thiên Chúa hơn là vào các cố gắng yếu ớt của chính ta. Các hiền huynh hãy biểu lộ sự nhạy cảm đặc biệt đối với nguồn cội Phi Châu và Colombia của nhân dân quý hiền huynh, những nguồn cội đã đóng góp rất lớn vào việc tạo hình cho mảnh đất này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại đây. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về sự hiệp thông trong cộng đoàn, tính liên đới và trách nhiệm trong việc sửa lỗi cho nhau. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục thuật lại câu hỏi quan trọng của tông đồ trưởng Phêrô: nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Phêrô đưa ra con số 7 lần. Ám chỉ đến một văn hóa cổ, người ta có xu hướng báo thù lên đến 7 lần. Đó cũng chính là lý do khiến Mô-xê ra luật mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là nếu có trả thù thì chỉ được phép làm điều tương đương với điều họ đã làm cho mình mà thôi. Như vậy, đối với Phêrô, tha thứ đến 7 lần tưởng chừng như quá nhiều rồi. Nhưng Đức Giê-xu cũng dựa vào truyền thống đó mà đưa ra con số 70 lần 7, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Quả thật, sự báo oán, báo thù chỉ là một vòng luẩn quẩn mà thôi, và điều này được diễn tả qua dụ ngôn người đầy tớ tàn nhẫn này. Câu chuyện ông vua hay ông chủ tính sổ với thuộc cấp của mình gợi lại khung cảnh của một triều đình, nơi đó ông vua thường xuyên bàn bạc và tính toán với các viên chức. Ở đây trong câu chuyện này, tên đầy tớ bị dẫn vào để thanh toán món nợ khổng lồ, 10.000 nén vàng. Theo cách tính của người xưa, một nén tương đương với 100 đồng. Như vậy, đây là một số tiền rất lớn, một món nợ không thể trả được trong một đời người. Tuy nhiên, con số 10.000 nén vàng ở đây có lẽ chỉ là một cách nói nhằm làm tăng lên sự tương phản giữa hai món nợ được đề cập tới trong câu chuyện. Một bên là 100 đồng và một bên kia là gấp 10.000 lần con số 100 đồng đó. Vì tên đầy tớ không thể trả được món tiền lớn như vậy, nên nhà vua ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Đây cũng chính là cách hành xử của người xưa, khi ai đó không thể trả nợ, thì hoặc là họ sẽ trở thành nô lệ cho chủ, hoặc là chủ nợ sẽ bán họ làm nô lệ để lấy tiền bù lại. Chi tiết, nhà vua chạnh lòng thương, không những tha cho hắn về nhà theo như lời hắn xin để lo thu xếp tiền trả nợ, mà nhà vua còn tha toàn bộ món nợ khổng lồ đó là điều vượt quá sức tưởng tượng của người nghe. Nhưng chi tiết này một lần nữa ám chỉ đến lòng quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ tha thứ hết tất cả mọi nợ nần của chúng ta. Và như vậy, câu chuyện này muốn khẳng định cho giáo huấn của Đức Giê-xu không chỉ tha thứ đến 70 lần 7, mà là còn hơn thế nữa, nghĩa là tha thứ vô giới hạn. Tuy nhiên, để có thể lãnh nhận được sự tha thứ vô giới hạn của Thiên Chúa, thì con người ta cũng phải biết tha thứ cho nhau vô giới hạn. Thiên Chúa muốn con người biết đối xử một cách quảng đại với nhau, vì họ đã được Thiên Chúa quảng đại tha thứ. Ngài đã tha thứ cho con người món nợ khổng lồ là tội lỗi, chuộc chúng ta khỏi kiếp sống nô lệ. Vì thế, chúng ta cũng phải biết quảng đại và tha thứ cho nhau. Không thể có mức độ hay ranh giới cho việc tha thứ. Vì tha thứ không phải là loại công bằng trao đổi dựa trên sự cân đo đong đếm. Ngược lại, tha thứ dựa trên bản chất của tình yêu, mà tình yêu thì tự bản chất của nó là vô cùng vô tận. Trở lại khung cảnh của bài tin mừng, Đức Giê-xu đưa ra những giáo huấn liên quan đến đời sống cộng đoàn. Vì thế, Phêrô đã hỏi người về việc tha thứ cho nhau. Giáo huấn của Đức Giê-xu về sự tha thứ chính là những hướng dẫn cụ thể cho đời sống cộng đoàn giáo hội. Vì bản chất, giáo hội được kêu mời để sống hiệp thông, yêu thương lẫn nhau. chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, phát triển về nhiều mặt. Nhưng đó đây vẫn còn nhiều đố kỵ, ganh tị, ghen ghét, trong đó có cả sự hiềm khích tôn giáo. Giáo huấn của Đức Giêsu tưởng chừng như đã quá cũ kỹ, nhưng thật ra vẫn hoàn toàn mới mẻ. Những giáo huấn đó chỉ trở nên cũ kỹ lỗi thời khi cộng đoàn nhân loại hoàn toàn sống chung hòa bình, yêu thương nhau trong sự thật và bác ái. Bài tin mừng hôm nay là phần kết thúc một loạt những hướng dẫn của Đức Giêsu về những mối liên hệ trong cộng đoàn. Tha thứ lẫn nhau chính là nền tảng của đời sống cộng đoàn. Sự hiệp nhất yêu thương không phải là điều ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Chính Đức Giêsu đã đến mang theo sứ điệp về sự hòa giải. Thánh Phaolô nói, người đã đến để liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Trái tim nhân loại đã bị tổn thương trầm trọng sau khi sa ngã. Nó cần được chữa lành và đổi mới nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô. Đức Giêsu kết luận bài giáo huấn về sự tha thứ rằng: ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Lời kết luận này gợi lại cho chúng ta lời cầu nguyện trong kinh lạy Cha mà Đức Giêsu đã dạy: xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tuy nhiên, vượt qua cả sự tha thứ cho người khác, trong đời sống cộng đoàn giáo hội, người ta cần phải để ý đến một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém, đó là đón nhận sự tha thứ hay chấp nhận sự tha thứ. Vì chỉ khi người ta ý thức mình được tha thứ và thật lòng chấp nhận sự tha thứ của người khác, người ta mới dễ dàng tha thứ cho anh chị em mình. Và nói như Đức Giêsu là hết lòng tha thứ cho anh chị em mình. Amen.
Con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa về với những ân tình. Từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu, tròn ước em mơ. Và tình yêu gọi con dân hiến, bước theo Ngài, đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn, nguyện ước chung kia. Chọn đời con tựa như nhen cháy, ta hào gầy, đẹp mãi hiền dân. Có những lúc đêm dài, chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điền điền. Con đáp là tiếng tin vâng, như trong chiều hoang vắng nghe trong hồn yêu thương vỡ tràn và hồng đông xoa cánh. Con lắng nghe tiếng Chúa nhu cầu.
Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa. Chúa rất yêu, tròn bước em mơ. Và tình yêu gọi con dâng hiến, bước theo Ngài đẹp nơi mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng lời vui, sâu chân tròn nguyện ước chung kia. Chọn đời con tựa như nên cháy, bao hào cây đẹp mãi hiếm dừng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi.
Một ngày kia, cậu sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi bằng cái tên thân mật, người bạn của sinh viên, vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học trò. Đang đi bách bộ, hai người bắt gặp một đôi giày cũ kỹ ở bên đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo, làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ người nông dân đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư, chúng ta thử trêu chọc người nông dân này một tí xem sao. Em sẽ giấu đôi giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn sau những bụi cây kia, để xem ông ta bối rối như thế nào khi không tìm thấy đôi giày của mình. Vị giáo sư can ngăn, này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, hầu mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, và em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông, và chờ xem ông ta phản ứng ra sao. Anh sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng nấp sau bụi cây gần đó để quan sát. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt đôi giày và cái áo khoác của mình. Người nông dân vừa quàng áo khoác, vừa xỏ chân vào một chiếc giày, thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là cái gì, thì thấy một đồng tiền. Gương mặt ông hiện rõ sự bàng hoàng và kinh ngạc. Ông chăm chú nhìn đồng tiền, lật qua lật lại hai mặt đồng tiền, rồi lại ngắm nhìn thật kỹ. Ông rảo mắt xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự kinh ngạc của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông phát hiện ra đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mắt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ lòng cảm tạ đối với bàn tay vô hình nào đó, nhưng rất hào phóng, đã đem lại cho gia đình ông một món quà thật ý nghĩa, trong lúc gia cảnh của ông đang túng quẫn, người vợ bận tật, không ai chăm sóc, và đàn con đang đói ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, khóe mắt của anh dường như đẫm lệ. Lúc đó, vị giáo sư lên tiếng, có lẽ bây giờ em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn nhiều, so với việc em đem ông ta ra làm trò đùa phải không? Anh sinh viên đáp lại, giáo sư đã cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói, bạn cần phải cho đi trước khi bạn lãnh nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô luôn tự tay làm lụng vất vả để nuôi sống mình và giúp đỡ người nghèo cũng như người đau yếu. Qua đó, Thánh Nhân nhắc nhớ lại lời Chúa Giêsu dạy chúng ta, cho thì có phúc hơn là nhận. Có thể hai đồng tiền đối với một sinh viên khá giả không phải là nhiều, nhưng lại là nhiều đối với người khác, nhất là với những người nghèo khi họ đang cần. Bởi vậy, chúng ta chẳng nên ngại ngùng vì mình chẳng có gì để cho, hoặc cho quá ít không thấm vào đâu. Không hề chi, nó vẫn có ý nghĩa và giá trị lớn lao khi gặp đúng người và đúng lúc, như ông bà ta thường nói. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Điều quan trọng là, trong một xã hội mà thái độ dửng dưng đang phổ biến, chúng ta vẫn dành mối bận tâm đến người khác. Giữa một thế giới đang cổ suý làm giàu và thu vén của cải cho bản thân, chúng ta vẫn quảng đại mở rộng bàn tay chia sẻ của mình. Chỉ cần một chút quan tâm của chúng ta đến hoàn cảnh của người khác là đã có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho họ rồi. Và như một niềm vui kép, chúng ta cũng nhận lại được niềm hạnh phúc khi cảm nhận rằng cuộc đời mình có ích cho tha nhân và có ý nghĩa đối với họ. Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm tình biết cho đi, sẵn sàng làm vơi đi chiếc bị của mình, để còn có chỗ cho con đón nhận những ơn lành hồn xác của Chúa. Amen.
Vì Chúa yêu con, Chúa nâng đỡ phận người hèn yếu, Ngài dìu dắt từng lối bước đi về. Vì quá yêu con, Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ. Ngài gọi con là bạn hữu, đặt con vào tim Ngài. Tình Chúa yêu con, mãi ngàn năm tình còn nồng ấm. Dù nhiều lúc lòng con đã bội thề. Vì quá yêu con, Chúa ngày đêm mong đợi con trở về, và tình ngài hàng tràn chứa, hồn con được thỏa thuê. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.